nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bao ảnh, như lộ diễn như điện, ưng tác như thị soán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, Tập 40. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Công. Khi chúng ta đọc kinh, ở trong tâm chân thành cung kính, đương nhiên một cái niệm ác cũng không có, không làm các việc ác. Bạn thấy giới tiểu thừa viên mãn đầy đủ rồi. Kinh điển là do Như Lai lưu xuất ra từ trong chân như bổn tánh. Chúng ta đọc kinh, đó chính là tu thiện. Không có gì thiện hơn cái này rồi. Thế xuất thế gian, đến chỗ chí thiện là kinh điển. Cái này rất nhiều người không biết. Cho nên đọc kinh chính là dân làm các việc lành, giới đầy đủ rồi. Khi đọc phải chuyên tâm, cung kính chí thành là chuyên tâm. Chuyên tâm là định. Đọc một giờ là tu định một giờ. Cái ngồi thiền xếp bằng soi vào vách, đó chỉ là tu định. Giới không có, tuệ không có. Chúng ta niệm kinh Vô Lượng Thọ, niệm một giờ chúng ta khó định. Có giới lại có tuệ, mạnh hơn nhiều so với họ rồi. Điều này rất nhiều người đều không biết. Chúng ta được ba cái, họ chỉ được một cái. Nếu như khi họ xếp bằng ngồi thiền, nếu như vẫn cứ nghĩ ngợi lung tung, thì họ một cái cũng không thể đạt được. Tĩnh tọa sẽ có nghĩ ngợi lung tung, cái vọng niệm đó dừng không được. Nhưng mà bạn đọc kinh thì không có. Khi đọc kinh là lúc chuyên chú, khi học cái cảnh giới đối diện sẽ không dễ dàng khởi vọng tưởng. Từ đó cho thấy đọc kinh tốt hơn rất nhiều so với ngồi thiền. Kinh văn niệm rất rõ ràng, không có niệm sai chữ, không có niệm điên đảo. Đó là tuệ, là căn bản trí. Căn bản trí trong kinh Bát Nhã nói: Bát Nhã vô tri vô sở bất tri, đó là vô tri. Vô tri là căn bản trí. Cho nên đọc kinh, giới định tuệ ba cái đều đạt được. Khi đọc không được nghĩ ngợi lời trong kinh là có ý nghĩa gì, vừa ý nghĩ thì ba cái đều mất hết, tất cả đều phá hỏng hết rồi. Hãy thật cung kính mà đọc, hãy rất thật thà mà đọc. Cho dù khi đang đọc có ý nghĩa hiện lên, mặc kệ đó, không cần chú ý đến, vẫn đọc tiếp như cũ. Như vậy là tốt. Cái này mới gọi là tu giới định tuệ. Cái công đức đọc kinh đó là rất lớn. Đọc lâu rồi tự nhiên sẽ khai trí tuệ. Vì sao vậy? Họ đắc định, họ giới định đầy đủ, thì sao họ không khai trí tuệ được? Người chân thật biết dùng công, thường hay quán chiếu một đoạn, hai đoạn trong đó, giả là một câu hai câu, chính là dùng một vài câu ở trong kinh văn, hoặc giả là một vài đoạn, hai câu nào bất kỳ, hoặc hai đoạn nào bất kỳ, ứng dụng vào trong đời sống thường ngày. Giống như chúng ta niệm kinh Kim Cang, cái cảnh giới này hiện tiền rồi, nhìn thấy thứ mà mình ưa thích, đã khởi tâm tham rồi, liền nghĩ đến hai câu trong kinh: phàm có gì có hình tướng đều là hư vọng. Tâm tham của nó liền biến mất. Vì lập tức đã đối trị, vậy là hữu hiệu rồi. Nhìn thấy con người chướng mắt đó, sự việc chướng mắt thì tâm sân hận sinh khởi lên rồi. Phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng, tâm liền bình ngay. Nhìn những sự việc khó phân, khó giải, phức tạp quá đổi, thì tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Bạn thấy tâm lập tức liền bình ngay. Đây gọi là quán chiếu. Cho nên bạn ở trong đời sống thường ngày là có thể dùng được. Từng giây từng phút, ở mọi lúc, ở mọi nơi, ở trong tất cả cảnh giới, dùng cái phương pháp này gìn giữ tâm thanh tịnh của bạn, gìn giữ trí tuệ cao độ của bạn. Bạn ở trong cảnh giới không mê, không tà, không nhiễm. Cái nhân sanh này thật có ý nghĩa, thật có giá trị, không có uổng phí, không có luống qua. Đời sống của bạn sống vô cùng đầy đủ. Như vậy thì người đó sao không vui vẻ được? Sao không sung sướng được chứ? Pháp hỷ sung mãn. Đâu có giống như những người này hiện nay sống cuộc sống rất vất vả. Chúng tôi gặp được rất nhiều đồng tu, bình thường không có việc đến thăm tôi, đều là đến kể chuyện khổ. Tôi đều khuyên họ đọc kinh. Tại vì sao sống khổ như vậy? Chân tướng sự thật, đạo lý không hiểu rõ ràng. Bạn không biết sống, bạn mới bị sống khổ như vậy. Tất cả hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi thì bạn rất biết cách sống. Bạn sống tự tại hơn ai hết. Làm thế nào mới có thể hiểu rõ ràng như vậy? Đọc kinh, nghe kinh. Cho nên tôi khuyên các đồng tu nghe kinh, nghe một bộ, thâm nhập một bộ. Tại sao vậy? Một môn dễ dàng, đắc định. Khi nghe nhiều rồi, quá nhiều pháp môn rồi, thật không dễ dàng, đắc định. Chỉ một thôi thì dễ dàng, đắc định. Chỉ một thứ nghe 3 năm, 5 năm, sau đó có thể đổi tiếp cái khác. Lần đầu bắt tay làm, định là quan trọng nhất. Định là then chốt tu hành của Phật Pháp. Giới chính là giữ quy củ, tuân thủ pháp luật. Vậy bạn thâm nhập một môn thì bạn thâm nhập một môn, đó chính là trì giới, giữ quy củ. Đạo tâm định rồi, trí tuệ khai rồi, xem nhiều một chút cũng không sao. Cái đó không cản trở gì. Hiện nay mới học thì không được. Người mới học tâm đã đang loạn là đang tán. Cho nên điều quan trọng nhất là phải đem tâm tán loạn đối trị cho họ. Phải có thể thâu nhiếp về nhất tâm thì mới có hiệu quả. Như thế cái này chính là dùng một vài đoạn hoặc giả một vài câu kinh văn này ở trong đời sống thường ngày thường xuyên có thể đề khởi được công phu quán chiếu, là vô cùng có thọ dụng, vô cùng đắc lực. Dưới đây nói quán chiếu tức thị tư duy, nhiên thử tư duy tất tu tận ly nhất thiết vọng tưởng tạp niệm, trừng tâm tỉnh lự nhất tâm chuyên chú, bất tại văn tự thượng sanh giải, tiện thị bất thuộc pháp, hữu thương toàn thần quán chú tại kinh thượng, tiện thị bất thủ phi pháp, giá tự thị tu định. Ở đây nói là rõ ràng hơn rồi. Đọc kinh là tu định. Ở trong định có giới, có tuệ. Tam học hoàn thành một lúc, đây gọi là biết đọc kinh. Người không biết đọc kinh, đặc biệt là ai vậy? Là người mới học giảng kinh. Hồi nghĩ trong kinh có ý nghĩa gì? Lời này giảng như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ sai rồi, giảng sai rồi. Nguyên nhân là gì? Bạn là dùng tâm vọng tưởng, vọng niệm để giải thích kinh Phật, hiểu sai toàn bộ kinh rồi. Cái này không được phép. Cho nên giảng kinh là một việc làm rất khó. Mới học giảng kinh, chưa có định công, trí tuệ chưa khai, thế thì làm sao bây giờ? Cổ nhân giảng kinh không giống như chúng ta, cho nên cổ đức sáng suốt như pháp. Cổ nhân giảng kinh là sau khi đắc định rồi, sau khi khai trí tuệ rồi thì mới đi giảng kinh. Không giống như hiện nay. Hiện nay phiền não chồng chất đã lên bục giảng kinh rồi. Cho nên giảng kinh khiến mọi người sao có thể không sinh phiền não được. Họ đương nhiên sinh phiền não. Đạo lý là ở chỗ này. tiêu chuẩn của cổ nhân cao. Cổ nhân không tân bốc bản thân, thật sự bản thân có thọ dụng, có tâm đắc mới đưa ra báo cáo với mọi người, đều là rất khiêm tốn. Không giống như hiện tượng này hiện nay háo danh. Người hám lợi là càng không có rồi. Người ta danh vọng lợi dưỡng thực sự là không có. Như thế hiện nay người giảng kinh ít rồi, không giảng lại không được. Lý lão sư dạy cho chúng tôi, những người phiền não chưa đoạn, tâm chưa thanh tịnh này, dạy cho chúng tôi một phương pháp. Cái thứ nhất, muốn chúng tôi dùng tâm chân thành, tâm cung kính. Cái thứ hai là muốn chúng tôi giảng chú giải của cổ nhân, không nên có ý của riêng mình. Chú giải của cổ nhân là văn ngôn văn, là văn chương. Chúng ta đem chú giải của họ dịch thành văn bạch thoại, ở trên bục giảng phiên dịch. Nếu như sai rồi thì họ sai, chứ ta không có sai, có thể từ chối trách nhiệm. Nếu như mình muốn giảng như thế nào thì giảng như thế ấy, vậy thì mình phải chịu trách nhiệm rồi. Cái đó là sai, là thật gây go rồi. Cổ đức nói, Phật pháp mà chuyển ngữ sai một chữ phải đọa 500 đời làm chồng hoang. Cái nhân quả này thật gây go rồi. Đó là thật sự, đây không phải là giả dối. Cho nên khi mới học giảng kinh, nên hoàn toàn dựa vào chú giải của người khác. Ta cứ dựa vào chú giải của họ giảng, sai rồi là chú giải của họ sai, chứ ta không sai. Lý lão sư dạy chúng tôi cái lớp học trò đó là dùng cái phương pháp này. Tâm phải chân, phải thành, bình thường phải đọc tụng, phải thật sự tu giới định tuệ. Tham khảo thì sao? Dùng chú giải của cổ nhân. Chúng tôi làm dùng cái phương pháp này mà bồi dưỡng ra vậy. Với lại cái lớp đó của chúng tôi là lớp học nhanh, thực sự là lớp học nhanh. Lý lão sư mở lớp, cái lớp đó chỉ mở có 2 năm, đã bồi dưỡng ra hơn 20 nhân tài giảng kinh. Đại đa số là cư sĩ tại gia. Ở trong đây người xuất gia đại khái chỉ có vài người. Chúng tôi có hơn 20 đồng học, có 2 người là xuất gia, còn lại tất cả là cư sĩ tại gia. Người nào cũng biết giảng, là dùng cái phương pháp này của Lý lão sư. Cho nên đây là pháp tu học căn bản. Đoạn này đã giảng rõ ràng, giảng minh bạch rồi. Chúng ta phải nhớ kỹ, phải làm theo, phải học tập. Đó chính là đọc kinh, là hãy đọc một cách rất thật thà, không được phép nghĩ ý nghĩa ở trong kinh, không sanh kiến giải ở trên văn tự. Thật thà mà đọc. Bởi vì chúng ta là tu giới, tu định tu tuệ, là tu giới tu tuệ, chứ không phải đang nghiên cứu. Nếu dùng cái tâm nghiên cứu này để đọc kinh là sai rồi. Cho nên không được phép sanh kiến giải. Như thế thì đây là phù hợp. Giới không thủ tướng pháp, toàn bộ tinh thần tập trung vào trong kinh, thế là không rơi vào không, là không thủ tướng vi pháp, chính là không thủ hai bên. Đọc kinh như vậy là phù hợp với nguyên tắc chỉ đạo của kinh Kim Cang Bát Nhã, chính là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, là dùng được ở trong đọc kinh rồi. Từ đó cho thấy đọc kinh là giới định tuệ tam học hoàn thành cùng một lúc. Niệm Phật thì sao? Tôi dạy cho mọi người niệm 10 câu Phật hiệu, một ngày 9 lần, cũng là giới định tuệ hoàn thành cùng một lúc. Các bạn thử nghĩ có đúng không? Chỉ có thời gian ngắn thôi mà. Ở trong 1 phút, ở trong đây có giới, có định, có tuệ. Cho nên sức mạnh của họ mới lớn như vậy. Cái này người bình thường không biết. Nếu như bạn làm cái này rất thành thục rồi, rất minh bạch, rất thông đạt rồi, thì ngay cả mặc áo ăn cơm cũng là giới định tuệ tam học. Các bạn thử nghĩ xem, cái mà Thích Ca Mâu Ni Phật và các Bồ Tát biểu diễn, đó chẳng phải vậy sao? Các ngài ở trong đời sống, từng ly từng tí, bạn hãy quan sát tỉ mỉ, đầy đủ tam học giới định tuệ, rất viên mãn. Đầy đủ sáu ba la mật của Bồ Tát, đầy đủ thập đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền. Từng ly từng tí, đây khởi tâm động niệm đều viên mãn đầy đủ. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, một tức tất cả, tất cả tức một, rất rõ ràng, rất minh bạch. Ở trong từng ly của đời sống, chúng ta thấy ra rồi. Đó gọi là đời sống của người giác ngộ. Chúng ta muốn học Phật, không phải học gì khác, chính là học cái cách thức này. Cái cách thức này nếu học được rồi, bất luận bạn hiện nay là thuộc loại phương thức sống nào, bất luận bạn là đang làm việc trong ngành nghề nào, bạn đều vui sướng nhất, hạnh phúc nhất, thành công nhất. Tại vì sao vậy? Bởi vì trong đời sống của bạn, công việc của bạn, thậm chí là đón khách tiếp tân, cũng đều tràn đầy tam học, lục độ, đều là Phật Pháp rất viên mãn. Cái hay của Phật Pháp, cái viên mãn của Phật Pháp, không có thâm nhập thì không biết, không có tiếp xúc, không có thâm nhập thì không biết. Nếu như nó không tốt, các vị thử nghĩ, tôi sẽ không đi học cái thứ này. Khi tôi còn trẻ tuổi, nổi tiếng là rất ngoan cố. Khi tôi phục vụ ở cơ quan, đồng nghiệp cấp trên của tôi đều biết tôi là rất ngoan cố. Nếu muốn bảo tôi thực sự khâm phục một người đó, quả là rất khó. Cho nên tôi ở trong cơ quan này, tuy là tuổi còn rất trẻ, khoảng hai mươi mấy tuổi, nhưng sức ảnh hưởng thì rất lớn. Rất nhiều vị quan lớn, vị trí rất cao này, đối với tôi đều là rất lịch sự. Lúc đầu tôi cũng cho rằng họ rất khiêm tốn, rất hiếm có, yêu quý lớp trẻ. Vì sao khi nghe người khác nói với tôi mới biết đó là không phải vậy. Là họ sợ tôi nói xấu họ. Họ đã kể, tôi hỏi tại vì sao vậy? Họ bảo người khác nói mấy sếp đó, phê bình mấy sếp đó, mấy sếp đó không bận tâm, anh phê bình là gây go rồi. Tôi hỏi vì sao vậy? Họ nói anh không phê bình người tùy tiện, không tán thán người ta tùy tiện, cho nên sức ảnh hưởng rất lớn, sẽ ảnh hưởng tiền đồ của họ. Ồ, tôi mới hiểu ra, tôi cái địa vị nhỏ như thế vẫn có sức ảnh hưởng lớn như vậy à? Không ngờ là như vậy. Vừa thấy vậy, chúng ta mới biết. Đến khi tôi học Phật rồi, cái cơ quan đó, cái đoàn thể đó của chúng tôi, cấp trên cấp dưới có hơn 300 người. Đối với Phật Pháp, thái độ đều thay đổi rồi. Tuy họ là cũng không hiểu, tôi cũng không nói gì. Họ bình thường trong khi nói chuyện, cái kẻ rất ngoan cố này học Phật rồi, ở trong Phật Pháp kia nhất định có cái gì, nhất định có cái gì đó hay lắm. Cái này đều không có gì tốt, thì sao anh ta có thể đi học nó được chứ? Cho nên biết, cái tri thức này, sức ảnh hưởng là rất rộng, rất sâu. Ở trong nó, thật sự có cái gì đó hấp dẫn chúng ta. Giống như nam châm vậy, nó hấp dẫn bạn. Bạn ở trong cái này, nếm được mùi vị, đạt được lợi ích rồi. Phần trước tôi đã nói, muốn thôi cũng không được. Thật sự nếm được mùi vị rồi, quả thật thân tâm tự tại, không có gì không thoải mái. Đây là cái hay của Phật Pháp. Không những không cản trở công việc, bất kỳ công việc nào cũng không cản trở, bất kỳ ngành nghề nào cũng không cản trở. Nó là trí tuệ. Trí tuệ thì làm sao có thể cản trở được? Các bạn thử nghĩ xem, trí tuệ có thể cản trở cái nào chứ? Là không có thể cản trở. Trí tuệ chỉ có thể giúp bạn thành công, chỉ có thể giúp bạn giải quyết vấn đề, sẽ không làm khó cho bạn, sẽ không chướng ngại bạn. Cho nên người bình thường nhìn thấy Phật Pháp là chỉ nhìn thấy bề ngoài. Bề ngoài là gì? Phật giáo là tôn giáo, chứ không nhìn thấy Phật Pháp chân chánh. Không những không nhìn thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Cho nên mấy năm trước tôi dùng một cái chuyên đề là nhận thức Phật giáo, đã giảng mấy lần. Cái này rất quan trọng. Hiện nay họ đã in thành sách rồi, cũng làm thành băng ghi âm rồi. Quả thật là muốn giúp họ thật sự nhận thức Phật Pháp, hiểu rõ Phật Pháp, họ mới có thể ưa thích đến tu học. Ưa thích tu học chính là ưa thích cải tiến đời sống khổ nạn hiện nay của chúng ta. Cái này thật sự vô cùng hiện thực. Cũng có thể nói là Phật Pháp là vô cùng tích cực, tuyệt đối không tiêu cực, tuyệt đối có lợi ích thù thắng. Cho nên đoạn văn này không chỉ là dùng ở trong đọc kinh, dùng vào trong từng ly từng tí của đời sống, tất cả đều dùng được. Bạn có thể nắm vững nguyên lý nguyên tắc rồi, thế thì mới được thọ dụng chân thật. Xét cho cùng, đến cuối cùng vẫn là phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tại vì sao vậy? Cho dù chúng ta có thể ứng dụng vào trong đời sống rồi, đời sống này rất hạnh phúc, rất vui sướng rồi, nhưng vô minh phiền não không thể đoạn sạch triệt để. Đây là sự thật. Như thế thì nói cách khác, không thể ra khỏi tam giới. Đời này rất vui sướng, đời sau vừa luân hồi thì đời này đều quên hết sạch rồi. Đời sau có cơ hội gặp lại được hay không? Ai cũng không dám bảo đảm. Nếu như vừa mê rồi lại đi xuống dưới rồi, bạn thử nghĩ xem, thế thì đáng tiếc biết bao. Cho nên cư sĩ Giang Dị Nông 40 năm ở trong Kim Cang Bát Nhã, cuối cùng vẫn là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vậy mới biết niệm Phật quan trọng. Giảng sanh là chúng ta nhất định phải đi, không thể không đi. Nhất định phải có cái nhận thức này, phải có cái nguyện vọng này, phải chăm chỉ nỗ lực mà tu học. Tổng chi thuyết vô, thuyết bất thủ, thuyết xả, đạn di phá chấp, phi xả kỳ pháp, tam chấp ký ly, tắc tam không tề lãng, tam chướng toàn tiêu, sanh tử niết bàn, lưỡng giai bất trụ. Những lời khai thị này đều là cương lĩnh tu học của Đại Thừa, cũng là nguyên tắc chung. Không chỉ là trong bổn kinh đã nói, Thế Tôn ở trong rất nhiều kinh Đại Thừa cũng có giảng giải khuyên bảo như vậy. Nói vô, nói bất thủ, nói xả, trong kinh Kim Cang nói nhiều nhất. Khi chúng ta đọc kinh, luôn luôn đọc thấy. Như thế Phật nói những ý nghĩa này, chúng ta cần hiểu rõ, đều là để phá chấp trước. Chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay tu hành không thể thành tựu, nguyên nhân chính là chấp trước chướng ngại rồi. Chấp trước có hai loại, phần trước đã nhiều lần nói đến rồi, có ngã chấp, có pháp chấp. Ngoài chấp ngã, chấp pháp ra, còn có một cái chấp trước không, cho rằng Phật nói tất cả đều không, vạn pháp giai không. Thế chấp trước không vẫn là sai lầm. Không cũng không được chấp trước. Cho nên Phật pháp dạy chúng ta phá chấp trước, xả chấp trước, chứ không xả pháp. Không những không xả Phật pháp, pháp thế gian cũng không cần phải xả. Nếu như phải xả, pháp cũng phải xả, thế thì Thích Ca Mâu Ni Phật đã không cần trước y trì bát rồi. Đều xả rồi, việc gì vẫn phải trước y trì bát, vẫn phải hàng ngày đi khất thực chứ. Từ đó cho thấy, không những Phật pháp không xả, Thế Tôn năm xưa còn tại thế, mọi người đều biết giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm, không có xả pháp, pháp không xả. Mỗi ngày đều phải trước y trì bát, đều phải đi ra khất thực. Pháp thế gian không xả, pháp thế xuất thế gian đều không xả. Cho nên phần dạy chúng ta xả, vì chúng ta đoạn, bạn phải hiểu rằng cái ý đó là để đoạn chấp trước. Nếu không phân biệt chấp trước thì thế pháp Phật pháp đều không có chướng ngại. Chúng ta xem thấy trong kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, đó chẳng phải là rất rõ ràng, rất minh bạch sao? Tại vì sao trong kinh Hoa Nghiêm đều nói pháp giới vô chướng ngại vậy? Bởi vì trên hội Hoa Nghiêm, những vị Bồ Tát đó đều không chấp trước, ngã pháp đều không chấp trước, không cũng không chấp trước, cho nên họ là không có cản trở rồi. Đây là chứng cứ rất rõ ràng là không xả pháp. Nói thật ra, nếu như phải đem pháp xả hết rồi, cái ý này phần trước cũng đã nói rồi, là không thể tu rồi. Bồ Tát tu sáu ba la mật, sáu ba la mật đều không thể tách rời pháp. Tách rời pháp thì sáu điều này là tu không thành công rồi. Bằng thí dụ nói tu bố thí, bố thí phải có đối tượng. Bạn bố thí cho ai thì giới nhẫn nhục, mọi thứ đều phải có đối tượng, kể cả tinh tấn thiền định. Lìa khỏi tất cả pháp, tất cả mọi pháp hành có thể nói đều rơi vào không rồi. Cho nên pháp không được xả. Cái cần xả là chấp trước. Chúng ta thường nói khởi tâm đồng niệm, phân biệt chấp trước, những thứ này không được phép có. Phải đem nó xả cho thật sạch sẽ. Tam chấp ký ly, ba loại chấp trước. Chấp trước nhiều đi nữa, Phật đem nó quy nạp thành ba loại lớn. Ba loại lớn đã bao gồm hết rồi: chấp ngã, chấp pháp, chấp không. Cho nên ba loại chấp trước này không còn nữa, thì tam không cũng lãng. Lãng là trong sáng. Tam không là nhân không, pháp không và không cũng không. Chúng ta ở trong Kinh Vô Lượng Thọ đọc thấy đại tam không tam muội, chính là cái sự việc này. Tam không hiện tiền thì tam chướng biến mất rồi. Tam chướng này là thường nói là hoặc chướng, mê hoặc, nghiệp chướng. Nghiệp là tạo tác, mê hoặc là hoặc chướng, cũng chính là phiền não. Loại thứ hai gọi là nghiệp chướng, nghiệp là tạo tác. Loại thứ ba gọi là báo chướng, quả báo. Quả báo trong lục đạo luân hồi. Ba loại này chướng ngại tự tánh của chúng ta, chướng ngại bổn tánh, vì vậy gọi nó là tam chướng. Ở trong kinh luận có khi cũng nói là nhị chướng. Nhị chướng cùng tam chướng khác nhau. Cái mà nhị chướng nói là sở tri chướng và phiền não chướng. Cái mà tam chướng nói là hoặc nghiệp khổ, là nói cái này. Như thế thì cái này cũng không còn nữa. Chỉ cần tam không hiện tiền thì tam chướng không còn nữa. Các vị nên biết, tam chướng biến mất rồi thì luân hồi không còn nữa, thoát khỏi lục đạo luân hồi rồi. Sanh tử niết bàn hai bên đều không trụ, vậy thì thành công. Người tiểu thừa thanh văn duyên giác cũng có cái cảnh giới này, tam không hiện tiền, họ cũng có cái cảnh giới này. Cho nên tam không tam muội ở trong kinh luận đại tiểu thừa đều có, nhưng mà cảnh giới không giống nhau. Tiểu thừa tam không hiện tiền, sanh tử biến mất rồi, lục đạo luân hồi không còn nữa, họ trụ niết bàn. Cái này là hỏng rồi. Niết bàn là gì vậy? Bớt sanh, bớt diệt. Hay nói cách khác, họ còn có một cái bớt sanh, bớt diệt. Sanh diệt không còn nữa. Sau khi sanh diệt biến mất thì hiện cảnh giới bất sanh bất diệt, họ còn có cái bất sanh bất diệt. Đây chính là trụ thiên chân niết bàn. Cái cảnh giới này, nói thật ra trong Kinh Lăng Nghiêm nói hay, không hổ cổ đức gọi nó là khai trí tuệ Lăng Nghiêm. Thành Phật Pháp Hoa, khai trí tuệ Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm nói thiên chân niết bàn mà A-la-hán chứng được là cái cảnh giới gì vậy? Thế Tôn nói họ là nội thủ ưu nhàn, hữu di pháp trần phân biệt ảnh sự. Lời này nói quá hay rồi. Đem cái cảnh giới đó của A-la-hán dùng một câu là nói rõ rồi. Họ là giữ u nhàn ở trong, vẫn còn phân biệt ảnh sự của pháp trần. Cái pháp trần này là pháp trần mà căn ý duyên đến, là pháp trần ở trong sáu trần, vẫn còn phân biệt ảnh sự của pháp trần. Cái này không phải quả gì cứu cánh. Bồ Tát thông minh hơn họ, cảnh giới hiện tiền không trụ hai bên. Không trụ hai bên là thế nào vậy? Thế Tôn ở chỗ này, ở trong bổn kinh dạy cho chúng ta phương pháp ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Đây chính là không trụ hai bên. Ưng vô sở trụ là không trụ có, là không trụ sanh tử. Vô sở trụ là không trụ sanh tử. Nhi sanh kỳ tâm là không trụ niết bàn. Sanh tử niết bàn hai bên đều không trụ. Đây là Bồ Tát. Chỉ có Bồ Tát mới có thể chứng được bổn tánh cứu cánh. Chúng ta quay trở lại xem đoạn thứ 8. Phần trước đã giới thiệu cho chúng ta phương pháp quán chiếu, và cái phương pháp này nó trên thực tế chính là dụng công, nhất định là ở trong đời sống thường ngày mặc áo ăn cơm, từng ly từng tí đều là bát nhã, đều là dụng công. Cho nên thật sự biết dụng công, bằng một ngày 24 giờ, từng giây từng phút đều không có luống qua, đều không có lãng phí, là thật sự biết dụng công. Và chúng ta không biết dùng, vì mới bảo chúng ta dùng phương pháp đọc kinh. Đọc kinh phần trước đã nói qua, giới định tuệ tam học hoàn thành cùng lúc, lâu ngày dày tháng, bỗng nhiên khi một niệm không sanh thì ánh sáng tánh xuất hiện. Cái tánh này chính là chân như bổn tánh. Ánh sáng bát nhã ở trong chân như bổn tánh hiện tiền rồi. Tại sao có thể hiện tiền vậy? Nhớ kỹ câu nói phía trước này, là lâu ngày dày tháng. Lâu ngày dày tháng tức là định công của bạn đã đến một trình độ tương đối. Cái sự việc này không nên sốt ruột, hằng ngày lo lắng, hằng ngày nghĩ ngợi, thế thì cả đời này cũng vô vọng rồi. Phải để nó chín mùi tự nhiên, một cách rất tự nhiên, không có một mảy may mong cầu, vậy thì được. Để nó thật tự nhiên. Cho dù ở trong đời này không đạt được cái cảnh giới này cũng không sao, bạn cũng chắc chắn được sanh tịnh độ. Bởi vì cái cảnh giới này hiện tiền, giảng sanh là sanh thực báo trang nghiêm độ. Chỗ này gọi là do định khai tuệ. Bạn trí tuệ khai rồi, ở trong thiền tông gọi là đại triệt đại ngộ, giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Người này giảng sanh là thực báo trang nghiêm độ. Chưa đến cái cảnh giới này, giảng sanh là phương tiện hữu dư độ, phàm thánh đồng cư độ. Có thể thấy đến cái cảnh giới này tốt, rất tốt. Chưa đến được cái cảnh giới này cũng không sao, bằng việc gì phải sốt ruột chứ. Sốt ruột trái lại còn hỏng việc nữa, e rằng đến khi đó ngay cả giảng sanh cũng không thể đạt được. Đó mới gọi là thật đáng tiếc. Khi ánh sáng tánh xuất hiện thì đạo lý chân thật trong kinh tự nhiên tuôn trào. Cái sự việc này chúng ta có thể tin được. Tại sao vậy? Tôi tin có rất nhiều đồng tu đều có cái kinh nghiệm này. Công phu của chúng ta không thật cao. Sở dĩ khi đọc kinh, có một số ý nghĩa của kinh tự nhiên liền hiện tiền, là hiểu rõ đây là một cái cảnh giới tốt, nhưng mà không được sanh tâm ưa thích. Vừa sanh tâm ưa thích là không còn nữa. Nhớ lại khi chúng ta đọc kinh, cái cảnh giới này thời gian ngắn, thời gian không dài, hoặc giả là một bộ kinh đọc ra chỉ có ý nghĩa của mấy câu kinh nào đó hiện ra. Người sơ học thông thường ở trong cái cảnh giới này sinh ưa thích rất nhiều, nhanh chóng cầm bút lên đem nó ghi lại, sợ quên mất. Đây là sự thật. Thực ra có cần ghi lại không vậy? Không cần. Quên hết cũng không sao, quên hết cứ mặc kệ nó, qua mấy ngày nó sẽ trở lại. Không nên sợ quên mất, cố gắng giữ gìn tâm thanh tịnh, đây mới là quan trọng. Cho nên người biết tu hành nắm vững trọng tâm, trọng tâm là tâm thanh tịnh. Như thế cái này liền gọi là tư duy tu. Câu nói này rất khó hiểu. Người sơ học chúng ta thường nhìn thấy câu nói tư duy tu này, thấy đều rơi vào trong ý thức cả rồi. Cũng chính là phân biệt chấp trước. Thế là sai rồi. Cái đó không phải quán chiếu rồi. Tư duy tu là lấy ý nghĩa của nó. Tư duy là sáng tỏ. Bạn thấy ý nghĩa của kinh bỗng nhiên tuôn trào ra, giống như cái ý này rất trúc trắc, rất khó hiểu. Có nghe giảng cũng không hiểu, xem chú giải cũng không hiểu. Bỗng nhiên lại hiểu rõ rồi. Cái hiểu rõ này chính là ý nghĩa của tư duy. Bình thường chúng ta nêu cái vấn đề này, sự việc này, muốn hiểu rõ được mức độ sâu thì phải cố gắng suy nghĩ, bạn mới có thể hiểu rõ. Ở chỗ này dùng tư duy để đại biểu cho ý hiểu rõ. Kỳ thực họ không có dùng tư duy, họ cũng không có đi nghiên cứu, cũng không có tưởng tượng, tự nhiên hiểu rõ rồi. Tư duy là cái ý này. Ý của tu là gì? Trước đây không hiểu rõ, bây giờ bỗng nhiên hiểu rõ rồi. Không hiểu rõ không còn nữa. Nói từ trên đoạn vô minh gọi là tu. Vô minh là không hiểu rõ, hiện nay hiểu rõ rồi, cho nên từ trên hiểu rõ gọi là tư duy. Từ trên đoạn vô minh liền gọi là tu. Từ đó cho thấy nó đích thực chỉ là một sự việc, xem bạn nói từ phương diện nào thôi. Cho nên dùng tư duy tu cái danh từ này, như vậy mới là thọ trì, mới có thể lãnh ngộ. Có thể thấy thọ trì hai cái chữ này, người học Phật chúng ta không được phép hiểu sai nó. Hiện nay có rất nhiều người cho rằng đọc tụng gọi là thọ trì. Thực ra đọc tụng không phải là thọ trì. Đọc tụng là đọc tụng, không liên quan gì với thọ trì. Thọ là hoàn toàn hiểu rõ, tiếp nhận rồi. Trì là thật sự đem nó làm được rồi, cái đó gọi là trì. Bạn vẫn chưa hiểu rõ, vẫn chưa có đem nó làm được, đó gọi là thọ trì cái gì chứ? Giống như phía trước cái công phu này có trình độ tương đối rồi, đọc kinh ý nghĩa tự nhiên hiểu rõ. Cõi nhân Trung Quốc chúng ta cũng thường nói, đọc sách ngàn lần sẽ tự thấy ý của nó, không cần nghe thầy giảng giải ý của nó, cứ niệm liên tục đi, niệm đến cuối cùng là thông ngay, đều hiểu rõ rồi. Là chuyện như thế nào vậy? Tâm thanh tịnh rồi. Văn chương của cổ thánh tiên hiền đều là lưu xuất ra từ trong tâm thanh tịnh. Tâm của ta thanh tịnh rồi, tâm của ta chân thành rồi, tâm của ta từ bi rồi, thì những ngôn ngữ văn chương đó của họ là ở trong cái tâm này lưu xuất ra. Tâm hiện nay của ta cùng tâm của họ giống nhau. Văn chương họ viết, ta sao có thể không hiểu được? Cái họ viết chính là cái ta viết, ở trong một cái tâm lưu xuất ra mà. Sở dĩ chúng ta không hiểu là do họ dùng tâm không giống như bản thân chúng ta dùng tâm. Thế là bạn không hiểu rồi. Nếu như dùng tâm giống nhau thì không có chuyện không hiểu. Sau khi bạn hiểu được cái đạo lý này rồi thì Phật Pháp không khó. Tất cả kinh của Phật có dễ hiểu không vậy? Dễ hiểu. Phật là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm đại từ bi. Nếu bạn cũng dùng được cái tâm này, kinh điển vừa mở ra thì ý nghĩa của bạn hoàn toàn sáng tỏ. Cái gọi là người cùng tâm ấy thì tâm cùng lý ấy. Sự việc nó là như vậy. Cho nên thật sự phát tâm học đạo, bất luận tại gia hay xuất gia, bất luận già trẻ nam nữ, thật sự phát tâm cầu đạo thì hãy dùng tâm chân thành, cung kính mà đọc. Chỉ cần đọc là được rồi, là có thể thành công. Không nên phân biệt, không nên chấp trước, cứ đọc liên tục, cứ rất thật thà mà niệm là được rồi. Thật thà niệm, niệm Phật phải thật thà niệm, niệm kinh cũng phải thật thà niệm. Niệm đến đắc định, niệm đến tâm thanh tịnh thì ánh sáng tự tánh xuất hiện tự nhiên tuôn trào. Loại tình hình này chúng ta thông thường gọi là cảm ứng đạo giao, Phật lực gia trì. Cảm ứng đạo giao một cách tự nhiên là hiểu rõ ngay. Có đồng tu muốn phát tâm học giảng kinh là việc tốt. Giảng kinh cách học phải như thế nào vậy? Điều quan trọng nhất chính là chân thành, không lừa dối bản thân, không lừa dối người khác. Nếu bạn có thể làm được điểm này, đây là cơ sở, là căn bản của căn bản. Bạn cần tu tâm thanh tịnh, cần tu tâm bình đẳng, cần tu tâm từ bi. Ở trên phương pháp mà nói, vào thời xưa có thể nói từ xưa đến nay đời đời truyền nhau, mãi cho đến đầu năm Dân Quốc, pháp sư học giảng kinh đều là xuất thân từ nhóm nhỏ. Có một năm, đây là rất lâu rồi, pháp sư diễn bồi về đến Đài Loan, tôi được dịp gặp thầy. Mọi người có mười mấy vị người xuất gia đưa thầy đến khu phong cảnh Ô Lai dạo chơi. Tôi cũng có đi cùng. Đích thân ngài đã nói với tôi, bởi vì tôi giảng kinh, thầy cũng là pháp sư giảng kinh. Thầy nói rất cảm khái, anh xem, chúng ta giảng kinh, anh là người trẻ tuổi. Thầy giờ lúc đó là trung niên rồi, còn có một số là pháp sư khác. Quan sát tỉ mỉ một chút, đều là xuất thân từ những nhóm giảng nhỏ. Hình như không có người nào xuất thân từ viện Phật học, đều là xuất thân từ nhóm giảng nhỏ. Sao gọi là nhóm giảng nhỏ vậy? Phúc giảng. Ví dụ bạn muốn học giảng kinh, buổi tối bạn nghe tôi giảng 2 giờ, thì sáng ngày mai bạn đem 2 giờ giảng của tối hôm nay lặp đi một lần nữa cho mọi người nghe. Đây gọi là phúc giảng. Như vậy mà ra, nếu như bảo bạn phúc giảng, thì bạn ở dưới bụng giảng nghe kinh có thể nghe được 5-6 phần. Có thể nghe 5-6 phần. Không có bảo bạn phúc giảng, thì nhiều nhất chỉ có thể nghe được 1 phần, 2 phần, bước ra là quên sạch sẽ rồi. Nếu bảo bạn sáng ngày mai giảng, thì bạn không thể không chú ý rồi. Bạn tập trung toàn bộ tinh thần ở đó nghe. Bạn còn phải viết bút ký, bạn ngày mai phải giảng ra trở lại. Là học như vậy mà ra. Thật sự tôi cũng là học như vậy mà ra. Dưới hội thầy Lý vào thời đó, thầy dạy giảng kinh chính là dùng cái phương pháp này, dùng phúc giảng, là phương pháp cổ xưa, cùng với phương pháp nhà trường hiện nay dùng là hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà cái phương pháp cổ xưa này là rất có hiệu quả.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.